SBS Việt ngữ.
Chính quyền Việt Nam có 3 cái nghĩa vụ. Nghĩa vụ thứ nhất là tôn trọng đức tự mình không được quyền vi phạm các cái nhân quyền của người dân. Thứ hai là bảo vệ, có nghĩa là không cho phép bất kỳ ai khác vi phạm nhân quyền của công dân. Họ không thể dùng hội cờ đỏ hoặc là những cái tổ chức quần chúng hoặc là xã hội đen, mà phải trừng phạt những cái cá nhân ấy nếu mà có vi phạm cái nhân quyền của người dân. Và thứ ba đó là phát huy nhân quyền cho người dân. Thì cả ba cái nghĩa vụ ấy Việt Nam hoàn toàn là vi phạm. Nhưng mà khi mà Liên Hợp Quốc lên tiếng, có những cái nhận xét rằng Việt Nam đã vi phạm thì nó ngưng ở đó, mà không có biện pháp chế tài, bởi Liên Hiệp Quốc không có biện pháp chế tài. Cái sự lên tiếng của họ rất là quan trọng, bởi nó khẳng định được rằng một cách rất là trung thực rằng Việt Nam đã vi phạm, nhưng họ ngưng ở đó. Thế là cái bước kế tiếp đó là chúng ta cần nhiều cái biện pháp chế tài, mà các biện pháp chế tài này phải đến từ các quốc gia khác nhau. Hoa Kỳ đã có biện pháp chế tài, thì nó có hai loại chế tài, loại chế tài tập thể cả một chế độ, thì nó rất khó, bởi nó còn dây mơ dễ mái đến nhiều các quyền lợi đối tác giữa hai quốc gia Hoa Kỳ và Việt Nam, Canada và Việt Nam vân vân. Thành ra gần đây Hoa Kỳ đã có một cái sáng kiến là bây giờ thay vì chế tài tập thể thì nó khó, thì chế tài trực tiếp, tức là trừng phạt trực tiếp các thủ phạm vi phạm nhân quyền cách nghiêm trọng, mà trong đó gồm những hung thủ mà đánh đập người dân chẳng hạn trong các cuộc biểu tình. Nhưng mà quan trọng hơn là những người đứng ở đằng sau, gọi là những người mà có trách nhiệm chỉ huy đó, ra lệnh hoặc là bao che cho những hung thủ như vậy. Thì đó là các cái nội dung của cái luật Magnitsky của Hoa Kỳ, là đối với những hung thủ và những kẻ chịu trách nhiệm ở đằng sau đó thì không được chiếu khán để vào Hoa Kỳ nữa. Và thứ hai là nếu có tài sản ở Hoa Kỳ thì bị đóng băng. Nhưng mà rồi đây thì là nếu mà chỉ có Hoa Kỳ thôi thì những cái thủ phạm ấy lại chuyển tài sản sang Canada chẳng hạn. Do đó chúng tôi lập tức sau khi mà vận động thành công ở Hoa Kỳ, chúng tôi đã phối hợp với lại một số tổ chức người Việt và những tổ chức nhân quyền Canada để mà thúc đẩy, và cũng đã thành công ở Canada thông qua được cái luật tương tự như Hoa Kỳ, luật Magnitsky ở Canada. Nhưng rồi các cái hung thủ ấy và những thủ phạm ấy lại có cơ hội là chuyển tài sản sang Âu Châu chẳng hạn, thì làm sao đây? Do đó rất cần những cái biện pháp tương tự như vậy, cũng trừng phạt tương tự như vậy, tức là cấm visa, không cho nhập cảnh, và thứ hai đóng băng các cái tài sản để mà những cái thủ phạm vậy không thể hạ cánh an toàn được nữa, để rồi họ phải tự xét lại cái tương lai, cái an toàn của chính mình, để giảm dần đi những cái hành vi mà vi phạm nhân quyền một cách nghiêm trọng. Và đúng cái ngày 10 tháng 12, cái ngày nhân quyền quốc tế, cũng như là cái năm nay là đánh dấu 70 năm cái bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền, thì cái hội đồng đối ngoại, cũng có thể gọi là hội đồng ngoại trưởng của Liên Âu, đã đồng loạt thông qua cái biểu quyết là sẽ bắt đầu một cái tiến trình thảo đạo luật Magnitsky cho toàn Liên Âu, và mục tiêu của họ là sẽ hoàn tất cái nội dung này vào trước tháng 5 năm 2019 thưa anh.
Dạ vâng, chúng ta hy vọng rằng việc này sẽ diễn tiến rất tốt đẹp. Nhưng mà trở lại Việt Nam thì thưa anh, luật Magnitsky đã được nói đến nhiều, nhưng mà liệu có áp dụng và có hiệu lực gì với Việt Nam hay không thưa anh?
Rất quan trọng. Muốn như mà áp dụng được đối với Việt Nam đó, thì phải làm hai công việc. Một công việc là do người trong nước cần phải làm sao mà ghi lại thật rõ ràng tất cả những cái hình thức tra tấn nghiêm trọng, đặc biệt là tra tấn đó, là một hình thức vi phạm nhân quyền nghiêm trọng lắm, mà còn tra tấn đến chết nữa thì còn không thể nào nghiêm trọng hơn. Nhưng mà chúng tôi cần những cái thông tin đó, không chỉ là hung thủ là một anh công an viên cấp thấp, mà phải giúp chúng tôi để mà truy lên qua những cái đơn tố giác, rồi cấp trên không chịu giải quyết thì chúng ta có thể biết được, nên đi đến kết luận rằng có sự bao che, tối thiểu là bao che, chưa nói đến vấn đề chỉ thị ở đằng sau nữa. Thế chúng ta phải có đầy đủ chứng cứ, mà không những chứng cứ về cái hành vi tra tấn hoặc là đàn áp nghiêm trọng về nhân quyền, mà ta còn phải có những cái thông tin về những thủ phạm ở đằng sau. Chúng tôi không thể nào có được những thông tin đó nếu như không có sự tiếp tay của chính nạn nhân hoặc là của những người tranh đấu và quan tâm cho vấn đề nhân quyền ở Việt Nam. Thì đó là bộ phận thứ nhất. Bộ phận thứ hai đó là cần cộng đồng người Việt ở tại Hoa Kỳ chẳng hạn là vận động, cộng đồng người Việt phối hợp với lại những cái tổ chức nhân quyền ở Canada cùng vận động. Ở Hoa Kỳ thì cái luật Magnitsky nói rất rõ, một khi mà cái vị chủ tịch của cái ủy ban đối ngoại của Thượng viện hoặc Hạ viện Hoa Kỳ cùng với lại cái vị đứng thứ hai, tức là cái người thủ lãnh của cái đảng đối lập đó, của cái đảng thiểu số đó, ở trong cái ủy ban đối ngoại, cả hai vị cùng đề nghị thì tổng thống phải có hành động. Thành ra bây giờ chúng tôi đã có một cái danh sách khá dài, thì bây giờ chúng ta bắt đầu năm 2019 thì chúng tôi sẽ phải phối hợp với nhiều các cái tổ chức cộng đồng, nhiều các cái hội đoàn, nhiều các cá nhân ở trong cộng đồng người Việt để đồng loạt vận động bốn cái vị ấy, tức là cái vị đứng đầu và cái vị đứng thứ hai của cái ủy ban đối ngoại ở Hạ viện hoặc là Thượng viện. Nếu như có hai vị ấy lên tiếng thì chắc chắn là chính quyền Hoa Kỳ phải đặt vấn đề với Việt Nam là trừng phạt những ai. Thì cái đó là cái việc kế tiếp chúng ta có cơ hội nhưng phải khai thác. Nhưng mà thưa anh Phan Bách, ở bên Úc, ngay cái đất nước của anh, cũng có cái tin rất mừng là ngày 3 tháng 12 vừa rồi, tân biểu Michael Danby của Đảng Lao động cũng đã đưa vào trong Hạ viện của Quốc hội Úc một cái dự thảo luật rất tương tự, rất gần giống với lại cái luật Magnitsky ở tại Hoa Kỳ. Chúng tôi cũng cầu mong rằng cộng đồng người Việt chúng ta ở Úc sẽ cùng với lại những cộng đồng khác và những cái tổ chức nhân quyền ở bên Úc vận động để thông qua cái luật Magnitsky ở bên Úc. Bởi vì Úc cũng là một quốc gia mà một số cái giới chức cao cấp của Việt Nam cũng đang tìm cách đưa con cái sang bên đó và chuyển tiền của cải, của chim, của nổi để mà mai mốt hạ cánh an toàn sang bên Úc.
Dạ vâng, trở lại cái trường hợp điển hình nhất là một tín đồ Phật giáo Hòa Hảo là anh Nguyễn Hữu Tấn bị cắt cổ trong đồn công an và có thể là tra tấn đến chết. Thì thưa anh, trường hợp này đã có rất nhiều chứng cứ và ngay cả người chị gái hay em gái của anh ở bên Atlanta cũng đã ra trước Quốc hội Hoa Kỳ để làm chứng. Thì liệu rằng những tài liệu bằng chứng đầy đủ như vậy sẽ dẫn đến một kết quả như thế nào thưa anh?
À vâng, phía Việt Nam thì họ cứ nói rằng là họ đã cho điều tra rồi. Đây là một cái trường hợp sơ suất của công an. Trong lúc mà thẩm vấn thì đã để lại con dao dọc thư, dọc giấy và anh Nguyễn Hữu Tấn đã dùng con dao để tự cắt cổ mình. Và dĩ nhiên không ai tin được điều đó. Và phía Việt Nam cũng nói rằng đã kỷ luật công an viên mà sơ suất ấy. Tuy nhiên khi mà chúng ta có hai người, một người nói trắng, một người nói đen đó, thì chúng ta cần phải có một cái người thứ ba mà không ai phủ nhận được cái tư thế và cái uy tín của thành phần thứ ba đó, chính là cái ủy ban chống tra tấn của Liên Hợp Quốc. Và chúng tôi đang trong cái tiến trình để mà cái ủy ban này có một cái phán quyết, có một cái nhận xét cuối cùng về cái trường hợp của anh Nguyễn Hữu Tấn. Thì lúc đó chúng tôi mới lại quay ngược trở lại với lại bên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, với lại Quốc hội Hoa Kỳ để nói đấy, giờ giữa hai bên, một bên nói trắng, nói đen, thì có một thành phần thứ ba mà không ai phủ nhận được cái uy tín của thành phần này, cái tính khả tín của thành phần này, đó là Liên Hợp Quốc. Thành ra xin quý vị, yêu cầu quý vị hãy hành động dựa trên cái phán quyết, cái nhận xét của Liên Hợp Quốc. Thì đó là cái bước mà chúng tôi đang tiến hành ngay bây giờ. Nhưng mà quan trọng hơn đấy, hồi nãy giờ chúng tôi nói mà chưa nhấn mạnh một cái điểm nữa là có đã tấn hàng loạt, ví dụ như là giáo sứ Cồn Dầu năm 2010, chúng tôi cũng đang khởi động trở lại cái vấn đề này và đòi hỏi phía Việt Nam phải truy cứu, phải điều tra, phải trừng phạt những thủ phạm. Thứ hai là gần đây hơn là tháng 6 vừa rồi, có những cái cuộc biểu tình hàng loạt để mà phản đối cái dự thảo luật về đặc khu kinh tế cũng như là cái dự thảo luật về an ninh mạng. Thì phía Việt Nam chính quyền cũng đã đàn áp và tra tấn, đánh đập hàng loạt những người biểu tình ôn hòa. Thì chúng tôi cũng đang đưa vấn đề ấy vào quốc tế, Liên Hợp Quốc cũng như cho Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ để tìm cái con đường, cách thức để mà yêu cầu trừng phạt ít ra là cái sở công an thành phố Hồ Chí Minh là cái kẻ đứng ở đằng sau các cái cuộc mà đàn áp thô bạo và tra tấn hàng loạt những người biểu tình ôn hòa. Để thực sự ra chúng ta có rất nhiều những cái trường hợp mà tra tấn vi phạm nhân quyền cách nghiêm trọng. Vấn đề là chúng ta có đủ năng lực và nhân lực và thời gian và nguồn lực để mà thúc đẩy các cái quốc gia khác nhau áp dụng các biện pháp chế tài Magnitsky mà đã có sẵn hay không.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.